Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: Anh em hãy sám hối, vì nước trời đã đến gần. Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaiah nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. Bấy giờ, người ta từ Jerusalem và khắp miền Giu-đê cùng khắp vùng ven sông Giô-đan kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-siêu và phái Sa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh tránh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có thể bảo mình rằng, chúng ta đã có tổ phụ Abraham. Vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Phần tôi làm phép rửa cho các anh bằng nước, để dục lòng các anh sám hối. Còn đứng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi không đáng cởi dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh bằng Thánh Thần và bằng lửa. Tay người cầm nia, người sẽ rê sạch lúa trong sân, lúa mẩy thì thâu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa, không hề tắt mà đốt đi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, trong lúc chúng ta đang khao khát, mong đợi, mong chờ Chúa đến, thì lời Chúa ngày hôm nay Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma nói với chúng ta rằng: Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau như Đức Giêsu Kitô đòi hỏi. Nhờ đó anh em có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi. Tại xin Chúa cho ta được hai cái ơn đó, ơn kiên nhẫn và an ủi người khác. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn, ban cho con được sự nhẫn nại. Xin Thiên Chúa là nguồn an ủi, cho con được sự ủi an, để con có thể kiên nhẫn và an ủi người khác. Hôm nay bước sang ngày thứ 8 trong những tuần tĩnh tâm mùa phòng, mình dừng lại nói với Chúa rằng là: Chúa ơi, khi Chúa kiên nhẫn với con, tại sao con không biết kiên nhẫn với anh em của con? Chúa kiên nhẫn với con, Chúa đợi chờ con, Chúa cũng khát vọng vậy. Chúa khát, Chúa mong, Chúa chờ con trở về như là Gioan rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê bài Tin Mừng Thánh Matthew hôm nay rằng: Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Chúa kiên nhẫn, Chúa cho nhiều người, các ngôn sứ đến và nhiều người khác đến để mời gọi, để nhắc nhở chúng con là hãy sám hối, hãy quay trở về với lòng thương xót của Chúa vì nước trời đã đến gần. Khi Chúa Giêsu hiện ra với thánh nữ Faustina và Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là nước trời đã đến gần rồi, Lòng thương xót Chúa là dấu chỉ cuối cùng để cho biết rằng là ngày cánh chung sắp đến rồi. Và vì ngày cánh chung sắp đến rồi thì hãy lo sám hối đi, kẻo không kịp nữa đấy. Kẻo không kịp nữa đấy. Đến lúc mà Thiên Chúa giáng xuống cơn thịnh nộ của Ngài, đến giờ của sự công thẳng, mà Gioan nói với họ rằng là nòi rắn độc kia ai chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy. Mình trốn cơn thịnh nộ của Chúa không được đâu, vì ngày của Thiên Chúa đến. Mình chỉ có một cách duy nhất là hãy sinh hoa kết quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đấy, nói rằng tôi sám hối, vậy thì dấu chỉ đâu mà tôi sám hối? Này, anh rắc cho trên đầu đã là dấu chỉ của sự sám hối chưa? Chưa chắc, mới có bên ngoài thôi, bên ngoài thì có thể đấy. Nhưng mà nếu mà thực sự nó không từ bên trong, thì cái bên ngoài không ăn thua gì, chỉ là hình thức, chỉ là đóng kịch, chỉ là giả vờ, giả tạo, che mắt thế gian thôi. Anh kia thôi đừng ngồi đừng khóc nữa anh ơi. Rồi thưa cha, con đang sám hối lỗi. Anh khóc gì đấy? Khóc gì? Sám hối hả? Gì anh khóc gì vậy? Hả? Nói to lý. Buồn quá à? Buồn gì? Gì? Người yêu bỏ à? Vậy mà tôi tưởng anh khóc anh sám hối vì lỗi lầm của anh, chứ anh lại khóc vì vợ người yêu bỏ. Khóc vì người yêu bỏ thì cũng phải sám hối thử coi là tại sao người ta bỏ anh. Sám hối thử coi, hay hỏi thử coi. Thế thì thưa anh chị em, cái dấu chỉ của sự sám hối là cái gì? Là sinh hoa kết quả. Mà nếu không sinh hoa kết quả thì chuyện gì xảy ra? Cái rìu đã đặt sát gốc cây rồi. Ngày thịnh nộ của Thiên Chúa sắp đến rồi. Ngày của sự công thẳng sắp đến rồi. Đây là giờ của lòng thương xót. Cái rìu đã đặt sát gốc cây. Bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Bất cứ cây nào, dù cây đó là giáo hoàng, hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ, dù cây ấy là tổng thống, là ông vua, bà hoàng, bà chúa, đó gọi là bất cứ cây nào, sự công bằng, công thẳng của Chúa không thiên vị. Đừng có tưởng cây này là cây bà hoàng thì được nể, cây này bà bếp thì là chắc, không có đâu. Đừng có tưởng đây là cây của ông hót rác thì bị chặt, còn đây cây này cây của ông hoàng thì vẫn để, không có đâu. Ngày đó ai cũng như ai hết, trước mặt Thiên Chúa ai cũng như ai hết. Chúa sẽ hỏi sinh hoa kết quả. Thưa Chúa, con sám hối lỗi lầm. Dấu chỉ của sự sám hối là sinh hoa kết quả, là cải thiện đời sống, là biến đổi đời sống mình trở thành người biết kiên nhẫn với anh em mình như Chúa kiên nhẫn, và biết an ủi anh em mình như Chúa đã an ủi mình. Làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau như Đức Giêsu đòi hỏi. Đồng tâm nhất trí là có một sự hiệp nhất với nhau. Hiệp nhất với nhau không phải là đóng một cái khung, một cái khuôn mẫu như nhau, nhưng mà đa dạng vẫn có thể hợp nhất được. Hợp nhất trong cái sự đa dạng, trong sự khác biệt, nhưng không đối chọi với nhau. Mà muốn như vậy thì hãy đón nhận nhau như Đức Kitô đã đón nhận chúng ta. Muốn hợp nhất được với nhau, hai anh ấy, muốn hợp nhất với nhau thì anh em nhập, hai anh phải biết đón nhận nhau. Thưa cha, chúng con sắp chia tay rồi, vì chúng con không có tiếng nói chung. Ở với nhau 11 năm rồi, chúng con không tìm được tiếng nói chung, không hợp nhất được với nhau, vì không biết đón nhận nhau. Không biết đón nhận nhau, không biết kiên nhẫn, và không biết trở thành nguồn an ủi của nhau. Kiên nhẫn với người vợ, người chồng kiên nhẫn với người vợ, người vợ kiên nhẫn với người chồng. Hai bên phải chấp nhận nhau trong sự kiên nhẫn. Đó là dấu chỉ của sự sám hối. Tôi kiên nhẫn, đó là tôi đang sám hối. Tôi đợi chờ, đó là tôi đang sám hối. Vậy thì anh chị em mình đang khát vọng cái gì? Đang khát vọng được một Thiên Chúa đoái thương đến con, một Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi. Và Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, Chúa đợi chờ con. Đợi chờ con sinh hoa kết quả. Mà nếu con không sinh hoa kết quả thì cái rìu đã đặt sát gốc cây. Bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và bị quăng vào lửa. Đứng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi không đáng cởi sách dép cho ngươi. Ngươi sẽ làm phép rửa cho các anh bằng thánh thần và bằng lửa. Tay người cầm nia, người sẽ rê sạch lúa trong sân. Ngày cánh chung, ngày thẩm phán, ngày Chúa đến trong vinh quang, và cũng là ngày của sự công thẳng, ngày mà giờ của lòng thương xót Chúa không còn nữa. Thì Chúa sẽ cầm cái rê, cầm cái nia để rê sạch lúa trong sân. Thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Lửa không hề tắt là đâu? Hỏa ngục, là nơi mà chúng ta không còn niềm hy vọng nào nữa đấy. Bây giờ đang sống trong trần gian này, đang mong chờ ngày của Chúa đến. Mình có mong, mình có chờ, mình không mong, không chờ thì ngày ấy vẫn đến. Thôi trời, chứ đừng có nói đến ngày quang lâm, đến ngày cánh chung, còn sợ lắm. Sợ chết lắm, sợ ngày tận thế lắm. Sợ thì có chết không? Sợ ngày cánh chung đến, ngày tận thế có đến không? Có đến. Vậy thì thay vì mình sợ, mình hãy đợi chờ trong hy vọng hơn là đợi chờ trong sợ sệt. Và đợi chờ trong hy vọng, làm gì để có được niềm hy vọng ấy? Thì bằng cách là mình sinh hoa kết quả. Sinh hoa kết quả là những việc lành mình làm, những điều tốt đẹp mà mình làm cho người anh em của mình. Mà một trong những điều đó mà tốt đẹp ta có thể làm cho nhau đó là đón nhận lẫn nhau. Đón nhận lẫn nhau đi. Rồi bây giờ chúng ta quay sang người bên trái, bắt tay người bên phải coi. Người đằng trước bắt tay người đằng sau coi. Quay xuống, nở với nhau một nụ cười coi. Chào bạn, chào chị, chào anh, chào anh. Chúng ta đón nhận cái sự hiện diện của người khác đi. Có khi chúng ta chỉ thích là đón nhận sự hiện diện của những người mà mình thích hiện diện thôi. Người yêu mình, hành chị này ngồi thôi, bỏ tay ra. Đón nhận nhau mãi lâu quá, bỏ tay ra. Thật ra, thật sự chúng còn đang yêu nhau bắt tay về nó phê. Thế thì tại sao mình không bắt tay sang người bên ngược lại mình đi? Ui, cái đó con không có chơi với nó đâu. Ui, mẹ đó ai chơi với nó, tay gì được. Thế mình không đón nhận người khác thì Chúa cũng sẽ không đón nhận mình. Đón nhận nhau như Chúa đã đón nhận anh chị em để làm rạng danh Thiên Chúa. Đón nhận nhau mà để làm rạng danh Thiên Chúa là sao? Đón nhận nhau là mình đang sinh hoa kết quả. Và khi mình đang sinh hoa kết quả thì mình đang làm rạng danh Chúa. Người ta cưới dâu này mà nhận biết chúng con là môn đệ thầy, là chúng con yêu thương nhau. Mình yêu thương nhau, người ta nhận mình là môn đệ của Chúa. Mà những người môn đệ của Chúa yêu thương nhau là những người môn đệ làm rạng danh Chúa. Hai con nhỏ đó thương nhau, mấy người đó thương nhau thật. Họ là con của Chúa, họ mới thương nhau như vậy. Chứ còn ngồi trời ơi, hơi đầu nó nhịn, hơi đầu mà nó chịu đựng cái điều đó. Đấy, cho nên là mình đón nhận nhau, đó là cách mà mình sinh hoa kết quả đó thưa anh chị em. Và nhớ cái rìu đã đặt sát dưới gốc cây. Bất cứ cây nào không sinh hoa quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Dứt khoát và rõ ràng như vậy. Ngày cánh chung, người tận thế là mọi cái nó rành mạch hết ra. Còn bây giờ thì chúng ta đang sống trong giống như là một tấm màn. Thì chưa thấy được hết tất cả. Mà đến ngày tận thế mình sẽ thấy được hết tất cả. Thấy tất cả về chính bản thân mình. Trước tiên là thấy về chính mình. Ồ lạy Chúa, đây là con sau Chúa. đây là con là Chúa. Sao mà con tội lỗi thế này? Sao con yếu đuối thế này? Sao con vấp ngã nhiều thế này? Mà sao Chúa vẫn đón nhận con? Cho nên vì Chúa đã đón nhận con, cho nên chúng con cũng cố gắng để mà đón nhận nhau. Ai chẳng mong được người ta đón nhận mình. Chị có mong người ta đón nhận chị không? Bạn có mong được mọi người đón nhận không? Có chứ. Tôi không hề biết anh là ai cả. Nghe nó buồn quá. Tôi không biết chị là ai cả. Trời ơi sao mà tệ bạc vậy. Tôi không cần biết bác là ai cả. Trời ơi bác thế này mà sao giờ không biết bác là ai. Tôi không biết bác là ai. Mình không đón nhận nhau. Không nhìn nhận sự hiện diện của nhau trên cõi đời này. Cho nên hãy đón nhận nhau như Đức Kitô đã đón nhận anh em để làm rạch danh Thiên Chúa. Thật vậy tôi xin quả quyết. Đức Kitô có đến phục vụ những người được cắt bì để thực hiện những gì Thiên Chúa đã hứa với tổ tiên họ. Đó là do lòng trung thành của Thiên Chúa. Còn các dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa, đó là do lòng thương xót của người như có lời chép. Vì thế giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh Thánh Chúa. Các dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa là do lòng xót thương của người. Vì thế giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn mừng thánh danh Đức Chúa. Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa xót thương hết tất cả mọi người. Chúa kiên nhẫn đợi chờ tất cả mọi người. Và Chúa sẵn sàng trở thành nguồn an ủi cho những ai chạy đến để kêu cầu người. Nhưng mà khi chúng ta chạy đến với Chúa, khi ta đón nhận lòng thương xót của Chúa thì ta có trổ sinh hoa trái hay không? Mà trổ sinh hoa trái đó là đón nhận nhau. Trổ sinh hoa trái đó là kiên nhẫn với nhau. Trổ sinh hoa trái đó là trở thành nguồn an ủi của nhau. Và hãy cẩn thận, nếu không trổ sinh hoa trái thì ngày ấy Chúa sẽ cầm cái nia rê sạch lúa trong sân, lúa mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Bạn nghĩ mình ngày đó Chúa cầm cái nia mà rê sạch lúa trong sân thì mình là thóc lép hay thóc mẩy? Thóc lép. Thóc lép à? Thóc lép thì số phận là sao? Vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Thóc lép là thóc gì? Là nó không có sinh hoạt kết quả. Thì mà không được chẳng quan cái gì cả. Lép không toàn là vỏ, không chấu, không đốt đi cho rồi. Còn mà lúa tốt, nó sinh hoạt kết quả, nó trổ bông trái, có thể lấy đó mà mình sử dụng được. Thế đó mà sử dụng được. Cho nên cái điều chính yếu là làm sao mình thực hành lòng thương xót. Sinh hoa kết quả là thực hành lòng thương xót. Không phải những người cứ kêu lạy Chúa mà được vào nước trời. Nhưng mà phải là những người nghe và làm theo lời Chúa. Mà khi mình làm theo lời Chúa thì mới sinh hoa kết quả được. Chỉ nghe không để đấy, Chúa nói là những người xây nhà trên cát thôi. Nghe mà không đem ra thực hành như xây nhà trên cát. Mà những người xây nhà trên đất, trên đá là những người nghe mà đem ra thực hành. Mà nghe mà đem ra thực hành có nghĩa là mình làm cho cái cây đời mình trổ sinh hoa trái. Cây ở đây là cây đời của mình. Mà trổ sinh hoa trái là thóc hay là thóc mẩy hay thóc lép. Sinh hoa trái mà thóc lép thì chỉ có bỏ vào lửa không hề tắt đấy nha. Còn nếu mà mình sinh hoa trái thì chắc chắn rằng là ai loan truyền lòng thương xót của ta, đón nhận lòng thương xót của ta, loan truyền lòng thương xót của ta thì giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Là thóc mẩy thì thu vào kho lẫm. Thưa anh chị em, trong những ngày tĩnh tâm này, chúng ta xin Chúa cho mình khao khát một Thiên Chúa đến với ta. Như là bài đọc một nói, gốc xa xê sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy mọc lên một mầm non. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này, thần trí khôn ngoan và minh mẫn, thần trí mưu lược và dũng mạnh, thần trí hiểu biết và kính sợ Chúa. Lòng kính sợ Chúa làm cho người hứng thú, và người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh vực kẻ nghèo trong xứ sở. Đấy, một Thiên Chúa mà chúng ta khao khát là một Thiên Chúa như vậy đấy. Một Thiên Chúa mà đòi chúng ta trổ sinh hoa trái là một Thiên Chúa như vậy đấy. Là một Thiên Chúa mà không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh vực kẻ nghèo trong xứ sở. Nếu ta cũng làm như thế, là ta đang trổ sinh hoa trái. Ta cũng làm như thế là ta cũng không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài. Nhìn thấy tưởng vậy chứ mà không phải vậy đâu. Bùi sọc đôi ghê lắm, đạo đức giả đôi ghê lắm. Nhìn nó nghèo vậy chứ mà nó ghê lắm, nó giàu lắm. Nhìn nó khờ khờ vậy chứ mà nó khôn lắm. Thế không ạ? Một Thiên Chúa mà không dừng lại ở dáng vẻ bên ngoài, như người ta vẫn thường dừng lại ở dáng vẻ bên ngoài. Và một Thiên Chúa không phán quyết theo lời kẻ khác nói. Mình dễ bị ảnh hưởng của người khác nói lắm. Đúng không? Người ta nói này mình cũng nghe. Ta nói cái này hay à? Mà cái này cũng hay hơn. Cái này cũng hay hơn. Mình cứ phán quyết theo lời kẻ khác nói. Nhất là khi mình có trách nhiệm, khi mình là người lãnh đạo, mà mình cứ ngồi mà nghe những cái báo cáo của những người mà làm thì láo, báo cáo thì hay, là mình chết. Không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài và xử công minh cho người thấp cổ bé miệng. Không phán quyết theo dáng vẻ bên ngoài và cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói. Nhưng xử công minh cho người thấp cổ bé miệng và phán quyết vô tư để bênh kẻ nghèo trong xứ sở. Đấy. Thưa anh chị em, công việc của chúng ta khi mà muốn đâm bông kết trái là phải làm sao mình không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, đừng dừng lại, và cũng không phán quyết theo cái lời kẻ khác nói. Người ta tấu mình thế này thế nọ, người ta báo cáo thế này thế kia, mà mình chẳng đi xác minh, chẳng đến tận nơi, chẳng thấy tận mắt, chẳng bắt tận tay, mà mình cứ vậy mà mình phán quyết. Không. Xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và những phán quyết ấy phải là vô tư. Không phải là người ta cứ có tiền, có quyền thì mình nể nang rồi mình phán quyết nhẹ. Còn người không có tiền, không có quyền, thấp cổ bé họng thì muốn phán sao người ta cũng phải chịu. Thưa anh chị em, một Thiên Chúa của chúng ta không phải là một Thiên Chúa chấp nhận cái điều mà nó nghịch lý như vậy. Một Thiên Chúa của chúng ta là người phán xử công minh cho người thấp cổ bé miệng và phán quyết vô tư với kẻ nghèo trong xứ sở. Lời người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở giết kẻ gian tà. Và thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành. Mỗi một người tông đồ lòng thương xót Chúa ngày hôm nay, khi mà mình nghe lời mời gọi hãy sám hối vì nước trời đã gần, khi mình đang tĩnh tâm bổ vọng vì nước trời đã gần, Chúa sắp đến rồi, mình đang khát, mình đang mong chờ Chúa đến để Chúa giải thoát mình khỏi tất cả những tội lỗi, của những yếu đuối của quyền lực sức mạnh của ma quỷ, để Chúa giúp cho mình đón nhận ơn phúc nơi lòng thương xót của Chúa, rồi mình trổ sinh hoa trái. Mình cũng đừng giá xét theo dáng vẻ bên ngoài, không phán quyết theo lời kẻ khác nói, và mình biết xử công minh cho người thấp cổ bé miệng và phán quyết vô tư bênh vực những kẻ nghèo. Đấy là những việc rất cụ thể đấy. Đấy là những việc rất cụ thể mà mỗi ngày chúng ta thường đi ngược lại. Ta thường bênh những người có quyền, có thế, phải không? Ta bảo vệ những người có chức, có quyền, có tiền. Rồi ta lại chỉ dừng lại theo dáng vẻ bên ngoài và cứ phán quyết theo lời kẻ khác nói mà thôi. Xin Chúa cho mỗi người biết khát vọng một Thiên Chúa thật công minh, và ta cũng mong ước rằng mình cũng trở thành người biết sống công minh, chính trực, ngay thẳng như Chúa mong ước, như Chúa mong chờ.
Thưa cha, con là Hằng Nguyễn, con tên thánh là Rosa, con ở giáo xứ đền thánh Giuse An Bình. Con giáo xứ đền thánh Giuse An Bình ở giáo phận Long Xuyên. Dạ, con mới được ơn mới toanh toanh mà.
Thôi bà ơn mới toanh toanh nhưng mà chưa đây làm cho cái toanh toanh cho tôi rồi. Bây giờ con có ơn mới toanh toanh.
Thưa cha, khoảng độ ngày 20 tháng 10, con trai con là 26 tuổi. Nó điện về cho mẹ, nó bảo là má ơi, con bị bệnh rồi, con đau bụng lắm, con phải đi bệnh viện. Thì bệnh viện siêu âm nói là con sỏi hai bên, một bên là 9 ly, một bên là 6 ly. Rồi bác sĩ cho con uống thuốc về 10 ngày để theo, 7 ngày thôi, 7 ngày để theo dõi. Thì lúc đó uống từ từ rồi nó hết. Sau đó khoảng độ 3 tuần nữa, tự nhiên nó lại đau nữa. Nhưng mà nó lần này nó giấu con, tại vì nó đang làm ở trên Sài Gòn này, nó không có nói. Rồi nó lại vào bệnh viện nữa, thì bệnh viện nói là bây giờ con phải nhập viện để tán sỏi, bởi vì sỏi của con lớn lắm. Thì nó nói là thưa bác sĩ là con không có ở được, con phải đi làm. Nó tưởng như lần trước là uống thuốc rồi nó hết. Rồi bác sĩ cho uống thuốc 7 ngày thì mới uống được có 4 ngày thôi. Tự nhiên chiều hôm thứ Bảy đó, nó điện thoại về cho con, nó bảo má ơi, con bệnh nặng rồi, con đi tiểu ra máu. Thì lúc bấy giờ con mới biết, con vội vàng con lên xe Phương Trang, con lên này. Trên này thì hai mẹ con nhập viện là sáng ngày hôm 19 là ngày Chủ nhật, ở bệnh viện 4 ngày. Thì bác sĩ ngày hôm sau bác sĩ cho CT. Bác sĩ nói là bây giờ phải CT, mà CT là nó có cái thuốc cản quang gì đó. Trước khi CT là người ta bắt con ký vô. Con hỏi tại sao lại phải ký, thì bác sĩ nói là trong một 10.000 ca thì có một ca có thể là gây sốc thuốc, là dẫn đến tử vong không cứu được. Thế con sợ quá, con khóc, con bảo cái này con không dám ký đâu, để con gọi điện về cho chồng con đã. Rồi con gọi về cho chồng con với lại một đứa em làm bác sĩ, thì nó la con, nó bảo là nguyên tắc phải ký như vậy, nếu không ký. Dạ vâng. Rồi bắt đầu đến ngày hôm sau là CT, thì CT cho biết là rất nhiều sỏi lớn rồi, hai bên coi như là con buồn lắm rồi, bệnh viện không có dám tán. Rồi ở đó
sỏi ở đâu?
Dạ, sỏi hai bên thận, tức là hai quả thận đều có sỏi 9 và sỏi 6 ly, rồi lại còn nhiều sỏi nữa chứ không phải là 1 9 1 6. Cái ở đó 4 ngày con không thấy đỡ, con sốt ruột quá, con mới xin chuyển sang bệnh viện Bình Dân. Tại Bình Dân thì nói là chị, dạ, sau Bình Dân xét nghiệm một ngày trời, con không thấy cục sỏi nào hết, và cuối cùng là kết luận viêm bàng quang. Con nghĩ là chỉ có lòng thương xót Chúa thò tay vào lấy các cục sỏi to nhỏ đó ra thôi, chứ không có thể nào mà 3 lần ở bệnh viện quận 1 là có sỏi lớn như vậy. Mà tại sao qua Bình Dân xét nghiệm một ngày đến buổi chiều là biết hết kết quả là chỉ có viêm bàng quang thôi. Sau đó Bình Dân cho thuốc về uống 3 ngày hết luôn.
Rồi làm sao mà chị biết được đấy? Giáo điểm Tin Mừng mãi từ Long Xuyên ở trên đến đây để cầu nguyện và làm chứng cho Chúa.
Dạ thưa cha, con đến đây được lần này là lần thứ 4. Lần đầu tiên là con được anh chị con hôm nay cũng có đi, nói là Hằng ơi, lên cha Long giáo điểm Tin Mừng xin ơn được lắm. Lúc bây giờ thì thực sự là gia đình con chưa có bệnh mà cũng khỏe rồi. Con bảo với chị là con chưa đồng ý đi đâu. Con bảo là để yên, em xin công việc của em làm, nếu được chuyến này thì em mới lên em tạ ơn lòng thương xót. Cuối cùng sau ngày hôm đó là được liền. Thế con mới trả lời với chị là chị ơi, em được ơn rồi. Thế chị cười, chị bảo là chẳng có ai như Hằng hết, được ơn với đi tạ ơn chứ không đi xin ơn. Đó là lần thứ nhất. Sau đó là con lên con xin cái gì được cha, cái gì cũng được mà con không dám nói sợ cha la.
Nói đi, ta không la đâu.
Tức là con xin công việc làm ăn, con xin 10.000 được 10.000, 4.000 được 4.000, thậm chí 10 triệu được 10 triệu. Mà con xin hình như là con xin 30 triệu thì được là 30 triệu. Con xin 40 triệu tháng vừa rồi con đi là hôm, hình như hôm mùng 9, à mùng 7 thì phải. Con xin 40 triệu, con được đúng 40 triệu. Con sợ cha la, nhưng mà cha cho phép con dám nói.
Con đưa hết rồi cha không la. Rồi con được ơn gì nữa?
Dạ đấy, con chỉ được ơn như vậy, nhưng mà đại khái là với bệnh ấy thì gia đình con Chúa ban cho khỏe mạnh là mới cái thằng con của con như vậy. Nhưng mà bây giờ con xin cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn cha, con nhắn tin cho cha nhiều lắm mà con khỏe mạnh rồi. Bây giờ con xin cha cầu nguyện cho con tất cả các cái bệnh hoạn của hai đứa con.
Hallelujah. Rồi về cha gửi cho con cái máy này, cha về đưa cho cái thằng mà nó sỏi thận đó nha, để cho về nó nghe, để nó biết lớn lên trong cái tình yêu của Chúa. Vì những bạn trẻ ngày hôm nay đôi khi là được khỏi bệnh, nhưng mà đôi khi lại nghĩ rằng hên, lại nghĩ rằng đó là thuốc khéo, thầy giỏi, nhưng mà họ quên mất rằng đó chính là Chúa chữa lành cho họ. Xin Chúa chữa lành cho con, đi về bình an. Nó này nó kêu ca giỏi lắm, kêu quá. Rồi các bạn trẻ nào nữa không? Các bạn trẻ nào nữa mà lên để làm chứng cho Chúa? Các bạn trẻ nào nữa không ạ? Rồi mời bạn lên đây. Tại vì thánh lễ với trẻ mà cho những người trẻ lên cái, cho nó phấn khởi lên. Rồi.
Này, con con được ơn của Chúa nhiều lắm, nhưng mà cái ơn của con gần đây là ơn của cha con ở ngoài Thanh Hóa, quê ở ngoài Bắc. Thì con lấy chồng ở trong đây được cha con bị bệnh thì các em con và các anh chị của con là điện vào bảo là con phải về để hậu sự cho cha. Thì con lúc đó con cũng mất vì nhan, cho nên là con vội vàng, con cũng chưa có định về thì con đang còn chần chừ, thì thím con cứ bảo là phải về đi, không thấy được thầy của mày đâu. Rồi con vội vàng con đi về, thì trên đường về thì em con đón con ở Bình Dương và đón xe cho con về. Thì con về tới nhà thì con hỏi về tới nhà con hủng hỏi
thôi thôi bắn tắt thôi, cứ còn đón xe rồi về đến bao giờ mới xong. Cuối cùng thì bố con bị cái gì?
Dạ bố con bị ung thư gan rồi thận rồi đủ các thứ ở trong đường ruột á.
Rồi bây giờ sao, chết chưa?
Chưa chết.
Chết chưa?
Chưa chết ạ.
Thì bây giờ được chữa như thế thôi, đừng có dài dòng, rồi được chữa như thế nào?
Thưa cha thì con cũng cầu, cũng bắt chước cha là nghe máy, rồi con cũng về con lần hạt, con cầu nguyện cho thầy của con. Thì con cũng hỏi thầy con là chứ ngày xưa thì cũng được Chúa chữa lành một lần rồi, bây giờ thầy có tin không để con cầu nguyện? Thì con cũng nhờ.
Đừng có hỏi nói kêu, đừng có thầy có tin không để con cầu nguyện, giống như là mình là người chữa lành ấy. Không, đừng bao giờ anh chị em nói như vậy, nhớ không? Đừng có bao giờ nói là tin không thì tôi cầu nguyện cho, giống như là mình là người ban ơn, không có được. Bây giờ chỉ nói là hãy tin đi, rồi con cầu cùng với bố cầu nguyện để Chúa chữa lành. Có một số người đi cứ nói để tôi cầu nguyện cho, cái đó là mình dễ nâng mình lên. Mà Gioan bài tin mừng ngày hôm nay nói là đứng đến sau tôi quyền năng hơn tôi không đáng cởi quay dép cho người. Cho nên anh chị em mình dễ bị cái đó là cứ nói tin đi rồi tôi cầu nguyện cho, giống như là mình là người ban phát, giống như mình là người mình ban ơn. Đừng bao giờ nói như vậy, nhớ không? Chỉ có Chúa là trên hết. Tôi không đáng cởi quay dép cho người, và tôi Trần Đình Long cũng không đáng cởi quay dép cho người, tức là anh chị em đây là con người, là anh chị em đây. Tôi Trần Đình Long, linh mục Trần Đình Long không đáng cởi quay dép cho anh chị em giáo dân đâu. Không những là Chúa Giêsu như vậy mà đối với người khác cũng thế, tôi chẳng đáng gì cả. Cho nên Chúa có bảo tôi cầu nguyện cho anh chị em thì tôi cũng chỉ nói rằng lạy Chúa, việc của con là con cứ cầu nguyện, còn Chúa ban như thế nào tùy Chúa và tùy theo lòng tin của họ vào Chúa như thế nào. Chứ đừng có bao giờ mà có tin không thì tôi cầu nguyện cho, làm như là tôi là người ban ơn. Cuối cùng thì bố con được như thế nào? Vắn tắt. cuối cùng bố con như thế nào?
Bố con không chết mà con được chị dâu con điện vào là bây giờ bố con đã sống và cũng ăn được mỗi bữa một tô cơm rồi.
Hallelujah. Mạnh lên. Hallelujah. Hallelujah. Người phải không nhớ rồi thấy chưa? Người phải Gioan nói người tức là Chúa Giêsu đó, Chúa phải lớn lên, Chúa phải lớn lên hạ xuống sao được? Chúa phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Chúa phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Nhớ như vậy, nhớ như vậy. Chúa phải, tôi phải, người khác phải. Lại bắt đầu sợ, sợ người khác lớn hơn mình nữa chưa? Chúa thì sẵn sàng cho chúng muốn lớn nhiều thì Chúa lớn, không sao hết vì lời Chúa mà. Còn con nhỏ cũng không sao, nhưng mà người khác thì con không chịu. Các bạn thấy không? Cái tôi của mình nó kinh khủng lắm. Cái tôi của mình nó kinh khủng lắm, chỉ muốn tôi phải, người khác thì đó đó cái đó đó. Chỉ muốn như vậy thôi, tôi phải lớn lên còn người khác phải nhỏ lại. Đây, cha gửi tặng cho con cái máy này, con về con gửi cho thầy của con, gọi là thầy đúng không? Đây, đây là cầm lấy 365 bài giảng nha. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, mà ngày 13 mỗi tháng anh chị em nhớ đến đây để cầu nguyện với Đức Mẹ. Chúa chúc lành cho con. Đi, lên đường. Rồi, bạn.
Con chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Maria Trần Đình Nguyệt, con đến từ giáo xứ Thái Nguyên Đại Từ ạ.
Thái Nguyên ở đâu?
Ở ngoài Bắc ạ.
Rồi giáo phận.
Giáo phận giáo xứ Đại Từ ạ.
Giáo phận nào?
Tỉnh Thái Nguyên ạ.
Ở Thái Nguyên. Rồi chúng ta con bao nhiêu tuổi, con làm gì?
Dạ con làm thợ sơn ạ. Con năm nay 34 tuổi ạ.
Thợ sơn?
Dạ.
Sơn gì?
Sơn nước ạ, sơn tường trang trí ạ chị ạ.
Con leo lên con sơn?
Dạ.
Sơn thứ thiệt rồi. Rồi con được ơn gì của Chúa nói mọi người nghe.
Dạ, thưa cha, con được ơn cách đây 3 tuần. Nhưng mà ơn này là con nói là để chồng con hơi buồn ạ. Nhưng mà đấy là hôm đấy nhờ có Chúa cứu con nên con còn vẫn đứng ở đây ạ. Thưa cha, cách đây là 3 tuần là chồng con có một người mẹ nuôi ở trên Gia Lai ấy. Thế là có cưới con gái, thế là chồng con lên đấy đi đám cưới, thế con ở nhà con đi làm ạ. Thế là chồng con đi làm về trời mưa to lắm, con ướt hết, xong rồi con về con gọi điện thoại cho chồng con. Trên đấy ngày xưa chồng con cũng có làm bên đây mấy năm, xong rồi chồng con có quen một cô gái ở trên đấy ạ. Thế là chồng con lên đến đám cưới, thế là gặp lại người yêu cũ ạ. Thế là con gọi điện thoại cho chồng con, thế là kiểu như là chồng con không tắt máy. Thế là vô tình con nghe được chồng con đang nói chuyện người yêu cũ, thế là hai người nói chuyện xong rồi hai người đã
đều là gì, nó làm gì kệ nó.
Đã quan hệ với nhau ạ.
Thế
là con buồn quá, con sốc quá. Thế là con lúc đấy người con sốc quá, con không thể khóc được. Con không nghĩ là chồng con lại phản bội con như thế. Là con rung hết người. Thế là con không thở được. Thế là con ôm ảnh lòng thương xót Chúa vào trong người con. Thế là từ từ con thở lại được ạ. Thôi cha, lúc đấy con sợ lắm, con khóc còn không ra tiếng ấy.
Thưa anh chị em, rồi cuối cùng thì bây giờ gia đình con thế nào?
À, bây giờ thì về vợ chồng con nói chuyện với nhau, thì giờ con đã tha thứ với chồng con ạ.
Chồng tôi phải... Đó, thấy chưa? Anh chị em thấy không? Nhất định chỉ có Chúa thì lớn, còn nhất định người khác không hề cho lớn. Nếu mà sống trong một gia đình mà vợ chồng biết nhường nhịn nhau, chồng tôi phải, còn tôi thì, tập thử như vậy coi được không? Được không? Vợ tôi phải, mấy ông hô to lên, bây giờ mấy ông này, vợ tôi phải, còn tôi phải, bây giờ mấy bà, chồng tôi thì, Còn tôi thì bìa ông cha này, giáo dân thì, còn ông cha Long thì đó. Thế cho mình, nếu mà trong một gia đình, trong một giáo xứ, trong một cộng đoàn, trong một cộng đoàn cũng thế, bề trên thì phải bề trên mà lớn là chuyện đương nhiên rồi. Được bề trên lớn lên là chuyện đương nhiên rồi, mà bề trên phải nhỏ lại không bao giờ nữa. Mà bề dưới thì bề trên phải cứ vậy thì coi tổng thống thì nhỏ lại còn dơ lên cho ông lên làm gì. Người dân thì tổng thống thì, người dân nghèo thì ông vua chứ không chúa thì, cứ như vậy thử coi mình làm xáo trộn hết lên. Đức Giáo Hoàng nói với các người, nói với người trẻ là chúng ta phải đặt lại vấn đề xáo lại, xáo trộn lại những cái vấn đề, những vấn đề mà lối mòn quen ngày xưa nó như thế nào, bây giờ mình phải đổi ngược lại. Thưa anh chị em, cái cô này cô kể cái chuyện gia đình cô ấy, chuyện đó là cũng xảy ra rất nhiều nơi trong các gia đình. Cũng may mà chồng đi ăn trả, con ở nhà có ăn nem không?
Dạ không ạ.
Thì con ăn cái gì?
Con tha thứ cho chồng con ạ.
À, thưa anh chị em thấy không? Còn nếu mà chồng lẫn lớn lên như vậy mà vợ cũng bảo ông lớn thì tôi cũng lớn, ông ăn trả thì tôi đi ăn nem, coi như là tèm lem hết. Nó tèm lem hết. Và người chồng thấy được cái điều đó, quay trở về và vợ tha thứ cho chồng. Vì biết đâu rằng cũng có lúc mình cũng sẽ ngoại tình với chồng mình thì sao? Thế không ạ? Ai mà biết chắc, sao ông lại cười? Sao bà lại cười? Bà có biết chắc là lúc nào bà có chung thủy không? Tôi có biết chắc là lúc nào tôi có chung thủy với Chúa không? Không. Được ngày hôm nay ta biết ngày hôm nay, ngày mai không có ơn Chúa tôi cũng có thể sa ngã, cũng có thể cởi áo dòng, cũng có thể làm bao nhiêu cái chuyện bệnh bạ tội lỗi khác. Cho nên thưa anh chị em, phải để cho Chúa lớn lên trong chúng ta, ta nhỏ lại. Trong một gia đình mà người vợ khiêm tốn nhỏ lại thì người chồng cũng sẽ nhỏ lại. Còn nếu mà vợ dương lên, phùng mang trợn má lên thì chồng cũng phùng mang trợn má lên. Không ai nhượng ai, không ai nhịn ai cả. Cho nên thay vì người chồng có thể ở nơi nào đó đang ôm một bóng hình nào đó, thì cái cô bé này, cô ấy ở nhà, cô ôm ai? Ôm ai? Ôm ai?
Ôm lòng thương xót Chúa.
Ông ôm lòng thương, cô ấy ôm lòng thương xót Chúa. Chứ nếu mà anh ôm người này thì tôi cũng ôm thằng kia, có được không? Được thôi, thế gian mà, thế gian mà. Anh chị em thấy không? Các bạn thấy không? Nếu mà trong một gia đình các bạn mà người chồng đã đi làm cái chuyện mà với người thứ ba, chán cơm lại đi ăn phở, về nhà bà vợ cũng chán bún bò đi ăn bún riêu, thì cũng hề tiền mà chị ôm chặt lấy lòng thương xót Chúa. Trong bất cứ hoàn cảnh nào ôm chặt lấy lòng thương xót Chúa, và chị nói rằng chị tưởng rằng chị bị chết vì sốc quá, mà cuối cùng Chúa đã cho chị ấy sống lại và vượt qua được cái thử thách này để tha thứ cho chồng. Và người chồng với người vợ đang sống trong gia đình hạnh phúc. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc. Bây giờ cha nhờ con làm cái công việc này nha. Con về con tặng cái máy này cho chồng của con, máy 365 bài giảng. Về con nói với chồng con, nói sao?
Anh ơi, anh nghe lòng bài giảng lòng thương xót Chúa để biết tôn trọng gia đình và gìn giữ gia đình bé nhỏ, đừng để cho nó xảy ra thì con cái
lại lôi chuyện cũ ra nữa rồi, thấy không? Đó, các bà bảo tha thứ mà không quên, forgive mà không forget, tha thứ mà không quên, đã tha thứ rồi đừng có anh dây dứt nhắc lại. Anh ơi, anh nghe cái máy này để anh biết nghe lòng thương xót Chúa, để anh tôn trọng và đừng có để chuyện cũ xảy lại. Chuyện cũ là chuyện nào? Chuyện cũ là chuyện nào?
Dạ con đã tha thứ rồi ạ, con không nhắc lại nữa.
Tôi đừng có nhắc lại chuyện đó nữa, tôi có thích.
Dạ.
Nhớ chưa?
Con nhớ rồi ạ.
Để nói lại.
anh và ngài làm thương xót của Chúa để biết sống theo Chúa.
Đừng có để biết sống theo Chúa lại dạy dỗ rồi, đừng. Cứ làm như là trước giờ tôi không sống theo Chúa, sao bây giờ cô phải đưa cái máy này về để tôi sống theo Chúa, anh chị em thấy không? Chúng ta dễ cứ dạy khôn người khác, rồi cứ làm như là mình đạo đức hơn người khác là người ta dễ bị tự ái. Tôi nói là ai cũng muốn mình lên, mình lớn lên và người khác nhỏ lại. Bây giờ mình hãy nhỏ lại để người khác lớn lên thì họ sẽ vui hơn. Để cho tại con suy nghĩ lại cho lần thứ ba, con nói thật là âu yếm, thật là ngọt ngào mà cho người chồng nó nghe xong mà con có dằn lại cái máy nó không dịch lại nó nghe, đó mới là ngon. Chứ đừng có ép, đừng có nói dạy khôn dạy đời người ta ghét lắm. Này nhá, bà tội lỗi lắm, tôi đưa cái bà cái máy để bà nghe đi nhá. Họ nghe không? Họ nghe không? Ông này ông hay say lắm, rồi tôi đưa cái ông máy để ông quay về với Chúa đi. Thế ông mà say là ông chết đấy. Họ nghe không? Ông cho cái búa vào đầu. Anh chị em thấy không? Không, đừng bao giờ đưa cái máy mà lên mặt dạy khôn dạy đời người ta. Đây này, nhá, tôi nghe để tôi được ơn đấy. Vì bà nghe đi rồi bà cũng được ơn. Làm như là mình là người đạo đức hơn người ta. Rồi vì con nói lời thứ ba được không con? Nha, thầy con cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần. Bây giờ là Chúa nói trong con, không còn là con nói nữa. Thì lúc đó người ta mới quay trở về. Nào, con chú ý, con xin Chúa Thánh Thần đến với con. Tĩnh tâm lại, lắng lòng lại. Anh chị em mỗi người tĩnh lại, lắng lại coi 30 đêm trắng. Là 30 đêm chúng ta tĩnh tâm, là tập lắng lại, tĩnh lại. Để khi nào mình nói cái gì là nói những cái lời để đưa người khác lên và hạ mình xuống. Đừng nói những cái lời hạ người khác xuống để đưa mình lên. Con, xin Chúa Thần soi sáng cho con, nói với chồng con, việc quên hết đi, quên hết mọi người đang trước mặt con đi, các bạn trẻ, quên hết đi, giờ chỉ còn con với chồng, đốt cái ngọn đèn, ngồi bên lò sưởi, đây là lò sưởi. Trời lập đông chưa em, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ, để mặc anh lang thang ôm giá băng, ngỡ thầm người yêu tới. Người yêu đang đến với con, nói.
Anh ơi, vợ chồng mình nghe cái đài này để yêu nhau mãi mãi hả?
Được chưa? Được chưa? Chỉ cần 4 câu hỏi để yêu nhau mãi mãi. Bạn dư giờ tấm cuốn tập săn, giờ mẹ đến với Chúa lên để yêu nhau mãi mãi mãi. Thử coi thưa anh chị em. Nào, vợ chồng mình nghe cái đài này để yêu nhau mãi mãi mà không dám nói hay sao? Vợ chồng mình nghe cái đài này để vợ chồng mình nghe cái đài này để anh chị em ở bên ngoài kia làm đi, chứ đừng có để trong nhà thờ họ làm. Không, ở trong này yêu, ngoài cái không yêu à? Yêu không? Rồi, vợ chồng mình nghe cái đài này để chúng ta nghe đài lòng Chúa thương xót để cộng đoàn mình nghe đài lòng thương xót Chúa để đấy, con thấy vui chưa? Rồi, bây giờ cha tặng cho con thêm một cuốn lịch đây để vợ chồng mình ngắm lịch lòng Chúa thương xót nha. Đây, cuốn lịch lòng Chúa thương xót, con về con treo trong nhà nha. Để vợ chồng mình nhớ đêm này sớm tối cầu nguyện cho nhau nha. Thì yêu nhau mãi mãi nha.
Con cảm ơn cha và cộng đoàn ạ.